Phần 2. Con mèo ấp trứng. Con mèo mung to đùng mập ú dành nhiều ngày để nằm cạnh quả trứng. Trông chừng nó nhẹ nhàng khều quả trứng trở lại bằng bàn chân mềm bông không lộ vuốt mỗi khi những cử động vô tình của cơ thể đẩy nó ra xa độ 1 hoặc 2 phân. Trong những ngày dài khó chịu lê thê đó, thỉnh thoảng Roba thấy thật uổng phí thì giờ, bởi có vẻ như nó đang phải chăm lo cho một vật thể không sức sống. Một hòn đá dễ nứt vỡ, cho dù có màu trắng lớm đớm xanh. Có một lần, cơ thể nó bị chuột rút do không được vận động, bởi vì theo như mệnh lệnh của đại tá, nó chỉ dám rời quả trứng để đi ăn và đi vệ sinh chỗ cái thùng. Nó thấy thèm được biết liệu con chim con có lớn lên chút nào bên trong lớp vỏ canxi cứng hay không. Nó ghé sát một tay vào quả trứng, rồi tới tay kia, nhưng nó không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nó cũng chẳng may mắn hơn khi cố gắng nhìn xuyên vào bên trong quả trứng bằng cách đặt nó ra trước ánh sáng. Lớp vỏ trứng trắng đớm xanh thật là dày và hoàn toàn không để ánh sáng chiếu qua. Đại tá, Secretario và Austin tới thăm Joba hằng đêm. Chúng thường xuyên kiểm tra quả trứng, xem liệu cái đại tá gọi là chu trình mong muốn có diễn ra hay không. Nhưng ngay khi chúng nhận ra quả trứng trông y nguyên như hôm đầu tiên, thì chủ đề trò chuyện của cả bọn thay đổi. Einstein không ngừng lải nhải than phiền về chuyện bộ từ điển bách khoa của nó không cho biết chính xác về thời gian ấp trứng. Chi tiết tạm chấp nhận được nhất có thể lấy ra từ những cuốn sách dày cộp, nói rằng giai đoạn đó có thể kéo dài từ 17 đến 20 ngày, tùy theo đặc tính loài của chim mẹ. Ngồi ấp trứng thật không dễ dàng chút nào với con mèo mung to đùng mập ú. Nó không thể nào quên được cái bữa người bạn của gia đình chủ, vốn nhận trách nhiệm trông nom nó, chợt nghĩ rằng sàn nhà cần được lau dọn, và quyết định bật máy hút bụi lên. Mọi buổi sáng, suốt thời gian người bạn ở đó, Roba phải giấu quả trứng trong mấy chậu hoa cảnh trên ban công để ra quấn quýt với con người tốt bụng, đã dọn rửa cái thùng vệ sinh của nó và cho nó thức ăn. Nó mèo mèo đầy biết ơn, cọ cọ mình quanh chân người ấy. Để rồi ông ta đi về, không ngừng nhắc đi nhắc lại với Sopa mới ngoan, thật là ngoan. Nhưng sáng hôm đó, sau khi quan sát cái máy hút bụi rè rè chạy quanh phòng khách và phòng ngủ, nó nghe người đó nói, và giờ tới lượt ban công, bụi chắc đóng tản quanh mấy chậu hoa đó mất rồi. Khi người bạn nghe thấy tiếng xoảng của cái bát đựng hoa quả vỡ tan tành, ông ta chạy về phía bếp và hét tướng lên ngay ở cửa. Mày mắc chứng gì thế, Sopa? Nhìn xem mày vừa làm gì này, biến ra khỏi đây ngay con mèo điên này. May mà bị mẩm thủy tinh đâm vào chân nữa là xong. Thật đúng là một sự sỉ nhục quá đáng. Sopa rón rén bò ra khỏi bếp, cụp đuôi giữa hai chân, giả vờ như đang xấu hổ chết đi được, rồi phi thẳng tốc độ tối đa ra ban công. Thật không dễ gì mà lăn được quả trứng từ mấy chậu hoa vào một trong các phòng ngủ. Nhưng nó đã thành công, và nó đợi ở đó cho tới khi người bạn dọn dẹp xong mọi thứ và ra về. Roba đang gà gật khi màn đêm buông xuống vào ngày thứ 20. Vì thế nó không nhận ra rằng quả trứng nhúc nhích, thật chậm, nhưng đang nhúc nhích, như thể đang cố lăn trên mặt sàn. Một cú nhói ở bụng khiến Soba tỉnh giấc. Nó mở mắt và hết sức lo ngại khi nhìn thấy một chớp nhỏ màu vàng cứ xuất hiện rồi biến mất qua vết nứt của quả trứng. Nó kẹp vững quả trứng bằng hai chân sau và nhờ thế có thể nhìn thấy con chim non mổ lấy mổ để tới khi cái lỗ đủ rộng cho một cái đầu trắng bé xíu ướt nhẹp thò ra khỏi quả trứng. Má, Con chim non chim chíp gọi. Zoba không biết phải phản ứng ra sao. Nó biết là lông của mình đen ống như than, nhưng dường như nỗi xúc động và xấu hổ đã khiến nó ngượng hồng lựng cả mình. Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa. Má má! Con chim non giờ đã chui hẳn ra khỏi vỏ, chim chíp một lần nữa. Nó trắng như sữa, nửa thân mình được phủ một lớp lông vũ mềm, ngắn củng, lởm chởm. Nó loạn choạng bước vài bước và ngã bịch vào bụng Zoba. Má, con đói! Nó liếp chíp, mổ lên lớp lông của Zoba. Biết cho nó ăn cái gì bây giờ? Ashton chưa bao giờ hướng dẫn Zoba cho chim ăn. Nó biết là bọn hải âu ăn cá, nhưng nó biết đi đâu để kiếm được một mẩu cá bây giờ. Zoba chạy vào bếp và lăn trở ra một quả táo. Con hải âu non đứng dậy trên hai cái cẳng run rẩy và tấn công quả táo. Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu gõ bép bép lên lớp vỏ trái cây dày cui như cao su bị nảy ngược. Con hải âu non bắn văng ra sau và ngã đập lưng xuống đất. Con đói! Nó kêu chim chíp giận dữ. Má, con đói! Zoba tha con chim vào trong bếp và cố giúp nó mổ vào củ khoai tây, rồi một chút thức ăn của mèo. Từ ngày gia đình chủ đi vắng, nó không có nhiều thứ để lựa chọn cho lắm. Nó thấy hối hận vì đã liếm sạch bát thức ăn trước khi con hải âu nở. Tất cả đều vô ích. Cái mỏ bé xíu quá mềm và bị uốn cong khi con hải âu cố mổ củ khoai tây hay thức ăn. Rồi khi đã đi tới cực điểm vô vọng, rồi bà chợt nhớ ra rằng con hải âu non này thuộc loài chim, và chim thì ăn côn trùng. Bởi thế, Zoba chạy vù ra ban công và kiên nhẫn đợi bọn ruồi đậu xuống gần tầm vuốt. Cũng chẳng lâu la gì để bắt được một con ruồi, và nó mớm cho con hải âu non đang đói ngấu. Con hải âu non mổ lấy con ruồi, ngậm nó vào mỏ và nhắm tịt mắt lại, nuốt chửng. Ngon quá xá má ơi, con muốn ăn nữa. Nó chíp chíp vui sướng. Zoba chạy ra ngoài lần nữa và bắt đầu nhảy tới nhảy lui trên ban công. Nó đã tóm được tổng cộng 5 con ruồi và 1 con nhện. Thì từ mái nhà của căn hộ bên kia sân vọng tới tiếng hai con mèo cù bất cù bơ nào đó nó vừa dằn mặt hôm trước. Trong kìa cu, thằng béo đang tập thể dục nhịp điệu kìa. Người ngợm như thế kia, chắc chắn nó là một vũ công rồi. Một con nói, ô méo, tao thì nghĩ nó đang tập aerobic cơ đấy. Trông nó giống một cái bình tuyệt đẹp, thật duyên dáng, thật phong cách. Này cục mỡ, người ta đang chăm chút mày để thi hoa hậu hả? Con thứ hai cũng nhèo nhéo. Cả hai con cùng cười hô hố, an toàn ở phía bên kia sân. Zoba rất sẵn lòng cho chúng hưởng tí hương vị của mấy cái vuốt sắc như dao, nhưng chúng lại ở xa quá. Bởi vậy nó quay lại với con hải âu háo đói, cùng mẻ côn trùng vừa bắt. Con hải âu non ngấu nghiến nuốt 5 con ruồi, nhưng nhất quyết không động tới con nhện. Nò nê, nó ở một cái rồi xích sát lại bụng của Zoba. Má, con buồn ngủ rồi. Nó khẽ liếp nhíp. Nghe này, tớ xin lỗi về chuyện này, nhưng tớ không phải là mẹ của đằng ấy. Zoba nói, tất nhiên má là má của con, và là một bà má rất xịn. Nó đáp và nhắm mắt lại. Khi đại tá Secretario và Ashton xuất hiện, chúng thấy con hải âu non đang ngủ ngay cạnh Zoba. Chúc mừng, thật là một con hải âu non xinh đẹp. Nó nặng bao nhiêu thế? Ashton hỏi. Hỏi hàng cái kiểu gì thế? Tôi có phải mẹ của nó đâu. Zoba cáu kỉnh. Nhưng đó là câu mà người ta thường hỏi trong những dịp này. Đừng có hiểu lầm ý tôi. Thực tế thì nó thật là một con hải âu xinh đẹp. Đại tá nói. Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp. Ashton rên lên rồi nhồi hai cái chân trước vào miệng. Liệu chúng tôi có thể biết cái gì khủng khiếp đến thế không? Đại tá thắc mắc. Con chim hải âu này không có gì để ăn cả. Điều đó thật là khủng khiếp. Khủng khiếp làm sao? Anh nói đúng. Rồi bà đồng ý. Tôi đã phải kiếm cho nó mấy con ruồi. Và tôi nghĩ chắc còn lâu nó mới lại thấy muốn ăn nữa. Secretario, anh còn đợi gì nữa? Đại tá dậm chân nôn nóng. Scusi, signor. Nhưng tôi không hiểu ý ngài. Chạy về nhà hàng, mang lại đây một con cá mòi ngay. Đại tá ra lệnh. Sao lại là tôi? Tại sao Secretario luôn luôn là con mèo chạy vặt hả? Nhúng đuôi anh vào cái thứ benzina đó, Secretario. Chạy đi kiếm cá mòi đi, Secretario. Sao lúc nào cũng là Secretario này? Bởi vì tối nay, thưa quý ngài tốt bụng, chúng ta sẽ được xơi món mực Romana. Đại tá đáp lời, đó có là lý do tốt chăng? Cái đuôi khốn khổ của tôi vẫn còn bốc thứ mùi benzina, mamma mia. Có phải ngài vừa nói là mực Romana? Secretario hỏi trước khi chạy vù đi. Má, cái đám kia là con gì thế? Con hải âu non lép chép chỉ cái mỏ về phía bọn mèo. Má, nó gọi anh là má kia, ngọt ngào khủng khiếp. Ashton thốt lên trước khi bộ mặt của Soba kịp ném cho nó lời khuyên rằng nên suy nghĩ về chuyện đó kỹ hơn. Caro amico, anh đã làm trọn lời hứa thứ nhất. Anh đang thực hiện lời hứa thứ hai. Và giờ chỉ còn lại lời hứa thứ ba. Đại tá tuyên bố. Phải, cái dễ nhất, dạy cho nó bay. Soba mỉa mai nói. Chúng ta sẽ làm được vụ đó thôi. Tôi đang tra cứu trong từ điển bách khoa, nhưng việc nghiên cứu cũng mất thì giờ lắm. Ashton an ủi nó. Má, con đói. Con hải âu cắt ngang. Hiểm nguy phía trước. Mọi chuyện phức tạp bắt đầu vào ngày thứ hai sau khi con chim non nở. Roba phải dùng tới những biện pháp dứt khoát hơn để người bạn của gia đình không phát hiện ra con hải âu non của nó. Ngay khi nghe tiếng cửa mở, nó lật ngược một chậu hoa rỗng, úp lên con chim non, rồi ngồi lên nó. Thật may là ông bạn không đi ra ban công và không thể nghe được tiếng chim chiếc phản ứng của con chim khi ông ta ở trong bếp. Người bạn như thường lệ dọn rửa cái thùng của nó, mở cái hộp đựng thức ăn và trước khi rời đi, ông ngó ra ban công. Tao hy vọng mày không bị ốm, Roba. Lần đầu tiên thấy mày không chạy hoắng lên khi tao lấy thức ăn cho mày đấy nhé. Mày làm cái trò gì mà ngồi lên cái chậu hoa thế kia? Mày tưởng là mày đang giấu thứ gì đó à? Được rồi, con mèo điên này, hẹn gặp lại mày ngày mai nhé. Ngộ nhỡ ông ta nhìn xuống bên dưới cái chậu thì sao nhỉ? Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là dạ dày của Soba đã muốn trộn nháo nhào và nó phải chạy tới chỗ cái thùng vệ sinh. Nó đứng ở đó, đuôi ngỏng lên trời, tận hưởng cảm giác xả hơi đã đời và nghĩ về lời nói của con người. Con mèo điên, đó là thứ mà ông ta đã gọi nó. Con mèo điên. Có thể ông ta đúng, bởi lẽ hành động thiết thực nhất là để ông ta nhìn thấy con hải âu non. Người bạn của gia đình chủ sẽ tưởng rằng Roba đang định xơi tái con chim. Ông ta sẽ đưa nó đi rồi nuôi đến lớn. Nhưng Roba đã giấu con chim dưới một cái chậu hoa. Có phải là nó điên thật rồi không? Không, không hề. Roba đã tuân thủ thật nghiêm ngặt những luật lệ danh giá của cộng đồng mèo ở cảng. Nó đã hứa với cô hải âu trong giây phút lâm chung rằng sẽ dạy con chim hải âu non biết bay. Và nó sẽ làm thế. Nó chẳng biết phải dạy dỗ bằng cách nào, nhưng nó sẽ làm. Joba đang thu dọn chu đáo cái thùng vệ sinh thì tiếng chim chíp thất thanh của Hải Âu Non khiến nó phải phóng vù ra ban công. Cảnh tượng trước mắt khiến máu nó đông cứng lại. Hai con mèo hoang đang nằm sà ngay trước Hải Âu Non, đuôi dần giật với vẻ phấn khích. Một con còn dí móng vào đuôi Hải Âu, dúi con chim xuống. May mắn thay, hai con mèo khốn đó quay lưng lại, nên chúng không trông thấy Joba. Toàn thân Joba căng cứng. Ai mà đoán nổi rằng chúng ta vớ được món điểm tâm béo bở thế này, phải không cu? Con chim này nơm y như bữa sáng của hoàng đế. Một con nhèo nhéo nói, má cứu con chim là thảm thiết. Phần khoái khẩu của tao là cặp cánh. Cánh con này tuy gầy nhẵn, nhưng đùi nó trông cũng thật đầy đặn, ngon lành đấy. Con mèo kia bình luận. Joba trường tới, nó bật xòe 10 cái vuốt trên hai chân trước, tóm lấy hai con mèo du đảng. Giọng đầu chúng bơm bóp xuống nền ban công. Hai con mèo cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng mỗi lần làm thế, chúng lại xơi nguyên một cái vuốt nhọn vào tai. Má, chúng định ăn thịt con. Chim non chim chíp mách. Ăn con của bà ư? Không, thưa bà, không phải bọn em ạ. Một con mèo méo máu, đầu nó đang dính bép vào nền ban công. Bọn em ăn chay thưa bà, ăn chay khắc khổ ấy chứ. Con còn lại lên tiếng thề thốt. Tao chả phải bà biết gì hết, đồ ngu. Joba rít, xách tay kéo đầu chúng lên để chúng thấy rõ mặt mình. Khi nhận ra nó, hai con mèo ăn cướp thấy lông mình dựng đứng cả lên. Phải đấy anh bạn, anh có đứa con xinh lắm. Lớn lên thể nào cũng sẽ là một con mèo tuyệt đấy. Con thứ nhất cả quyết với Joba. Xa tới cả dặm cũng nhận ra được ấy chứ. Đúng thật là một con mèo con xinh đẹp. Phải rồi. Con thứ hai phụ họa. Nó không phải là mèo. Bọn ngu này. Nó là một con Hải Âu Non. Joba đính chính. Đấy. Chính là thứ mà tôi thường xuyên nói với anh bạn đây. Ai cũng nên có một con Hải Âu Non. Con mèo thứ nhất réo lên. Phải thế không anh bạn? Joba quyết định hạ màn vỡ hài kịch. Nhưng trước hết thì phải tặng hai thằng đần món lưu niệm từ bộ móng của nó mới được. Nó dí mạnh chân trước, bộ vuốt xé rách một bên tai của hai thằng đần hèn kia. Gào la thảm thiết vì đau đớn, chúng vọt chạy như tên bắn. Má của con thật là anh hùng. Con Hải Âu ríu rít nói. Joba nhận thấy ban công không phải chốn an toàn, nhưng nó cũng không thể nào đưa con chim vào trong nhà vì có thể làm bẩn tấm thảm. Và thế nào rồi người bạn của gia đình cũng phát hiện ra. Đi nào, chúng ta dạo quanh một chút nhé. Joba thầm thì rồi nhẹ nhàng tha con chim giữa hai hàm răng. Họa vô đơn chí. Tập trung tại hiệu tạp hóa Harry, bọn mèo thống nhất rằng con Hải Âu Non sẽ không thể ở lại căn hộ nhà Joba thêm nữa. Có quá nhiều rủi ro, và thậm chí còn nghiêm trọng hơn mối đe dọa từ hai con mèo hoang, đó là con người. Con người, không may thay, lại rất khó lường. Thường thì với những ý định tốt nhất, họ lại phá hoại nhiều nhất. Đại tá lên giọng. Ông nói đúng. Ví dụ, hãy nhìn ông Harry xem. Ông ấy là một con người tốt, tốt trọn con tim. Ông ấy khoái bọn đười ươi và hiểu rằng Matthew cực kỳ thích món bia của ông. Thế là đùng một phát, ông ấy cứ thế dúi bia cho nó mỗi khi nó khát. Ashton nói. Giờ thì Matthew tội nghiệp của chúng ta là một gã nghiện ngập. Nó chẳng còn biết xấu hổ là gì. Và rồi mỗi lần uống say, nó lại lè nhè mấy bài hát tục tiểu, khủng khiếp. Và khi nào họ mới hiểu được việc họ đang làm? Hãy nghĩ về cô Hải Âu tuyệt vời kia. Cô ấy chết vì họ điên cuồng làm ô nhiễm đại dương với rác rưởi của họ. Secretario thêm vào. Sau một cuộc thảo luận ngắn gọn, cả đám đồng ý rằng Roba và con hải âu non sẽ sống trong hiệu tạp hóa cho tới khi nó học được cách bay. Roba sẽ quay lại căn hộ mỗi sáng để con người không lo lắng vì nó, rồi sau đó sẽ quay lại cửa hiệu chăm nom con hải âu. Ý tưởng về chuyện cho Bambino này một cái tên cũng không tệ lắm nhỉ? Secretario đề nghị. Bambino có nghĩa là đứa trẻ. Đó chính xác là điều ta đang định đề xuất. Ta rất không bằng lòng với cái trò ngắt lời của anh. Đại tá cào nhào. Tôi đồng ý. Roba nói. Nó cần có một cái tên. Nhưng trước tiên chúng ta phải biết nó là trống hay mái đã. Nó chưa kịp nói rõ ý thì Ashton đã lon ton chạy tới tra cứu tập từ điển bách khoa có chữ G và lật nhanh tới trang có từ giới tính. Thật không may, cuốn từ điển bách khoa không đả động gì đến chuyện phân biệt giới tính của một con hải âu non. Anh phải thừa nhận là mớ từ điển bách khoa nhà anh chẳng giúp bọn mình được mấy việc. Roba phàn nàn. Tôi không chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về giá trị sử dụng của bộ sách bách khoa toàn thư. Mọi tri thức đều nằm trong cuốn sách này cả đấy. Ashton quay lại, cáu kỉnh nói. Thế còn bốn biển thì sao? Đó là một con mèo đi biển cự phách. Ông ấy chính là Gatto có thể nói cho chúng ta biết Pompino đây là trống hay là mái. Secretario cất tiếng. Chính là thứ mà... Này, ta cấm anh không bao giờ được phép. Đại tá lắp bắp. Vì bọn mèo thảo luận hăng quá, con hải âu non bắt đầu lượn quanh đám chim nhồi bông. Ở đó có cả con két đen, vẹt, tu căng, công, đại bàng, chim cắt. Con hải âu non nhìn chúng khiếp sợ. Đột nhiên, một con vật với cặp mắt đỏ khè đứng ngán đường nó. Một con vật rõ ràng không phải đồ nhồi bông. Má, cứu con! Con hải âu non gào lên thất thanh. Kẻ đầu tiên phi tới chỗ đó là Roba. Vừa kịp lúc, chỉ nháy mắt nữa thôi, con chuột đã vồ tới ức của con chim non rồi. Khi thấy Roba, con chuột chuồn thẳng vào khe nứt trên tường. Nó muốn ăn thịt con má ơi! Con hải âu non thổn thức, liếp chiếp, rút sát vào Roba. Chúng ta quên bẵng mất mối nguy này. Tôi nghĩ chúng ta phải có một bữa nói chuyện phải quấy với bọn chuột thôi. Roba nói, ta đồng ý, nhưng đừng nhượng bộ bọn nhãi con đó quá. Đại tá nhắc nhở. Roba chui vào khe nứt trên tường. Bên trong tối đen như mực. Tuy nhiên, nó vẫn nhìn thấy cặp mắt đỏ lè của con chuột. Tao muốn gặp đầu đảng của mày. Roba nói, giọng dứt khoát. Tao là đầu đảng đây. Nó nghe thấy tiếng trả lời trong bóng tối. Nếu mày là đầu đảng, thì nhà chuột chúng mày còn hèn mạt hơn cả loài gián. Bảo với thằng đầu đảng của mày, tao muốn gặp nó ngay. Roba nhấn mạnh. Roba nghe thấy tiếng con chuột lụp sụp xa dần. Tiếng nó trượt theo một đường ống nước, móng vuốt cào soàng soạt. Vài phút sau, Roba lại thấy cặp mắt đỏ loè của nó giữa bóng tối. Đầu đảng của bọn tao sẽ gặp mày trong hầm võ hào. Có một lối vào đằng sau ngực tượng tên cướp biển. Tên chuột rít lên. Roba đi xuống căn phòng võ hào. Nó tìm ở phía sau ngực tên cướp biển và nhìn thấy cái lỗ trên tường, đủ lớn để nó chui được qua. Nó gạt đám mạng nhện sang bên và trèo vào vương quốc của bọn chuột. Chỗ đó bốc mùi nhớp nháp và rác rưởi. Đi theo đường ống nước, con chuột mà nó không thể nhìn thấy lại lên tiếng. Nó y lời. Càng bò vào sâu, bụi bẩn và rác rưởi lại càng bám dày lên lông nó. Nó lần mò trong bóng tối, cho tới khi tới được đoạn cống được chiếu sáng lờ mờ bởi một tia sáng ban ngày mỏng manh. Joba đoán rằng hẳn nó đang ở phía dưới con phố, và ánh sáng nó nhìn thấy được chiếu xuyên qua một cái lỗ trên nắp cống. Chỗ đó bốc mùi phát khiếp, nhưng đủ rộng để Joba có thể đứng thẳng trên cả bốn chân. Một rãnh nước hôi thối chạy ngang giữa phòng. Rồi nó nhìn thấy đầu đảng của bọn chuột. Một con vật to tướng, màu xám đen, toàn thân đầy những sẹo là sẹo, đang lấy vuốt gãy lên gãy xuống cái đuôi vằn. Ố là là, xem ai tới thăm này. Một lão béo ụt. Con chuột đầu đảng rít lên. Béo ụt, hàng tá chuột mà Joba chỉ có thể nhận thấy qua những đôi mắt đỏ ké, nheo nhéo nhắc lại. Ta muốn các ngươi để con chim non được yên. Joba hít hơi rồi nói. Vậy đúng là bọn mèo các ngươi đang nuôi một con chim non? Ta biết mà, chúng ta nghe những lời đồn thổi khắp các cống rãnh. Bọn đó nói rằng nó bé xíu thơm ngon lắm, thơm ngon cực kỳ. Con chuột đầu đảng lít rít. Thơm ngon cực kỳ. Những con khác hòa theo. Con hải âu non đó được loài mèo bảo vệ, Joba nói không chút hăm dọa. Để rồi khi nó đủ lớn, các ngươi sẽ xơi nó. Không thèm mời chúng ta. Bọn chuyền liếm láp ngón chân nhà các ngươi ích kỷ lắm. Con chuột lớn tiếng buộc tội. Ích kỷ lắm. Bọn chuột kia nhái lại. Các ngươi biết rõ rồi đấy. Bọn chuột bị ta tiêu diệt còn nhiều hơn lông trên người ta. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con hải âu non, thì giờ của các ngươi đã điểm rồi đấy. Joba thông thả nói. Nghe đây, con mèo béo kia. Ngươi đã nghĩ tới việc làm thế nào để thoát khỏi chỗ này chưa? Bọn ta có thể biến ngươi thành mèo say ngon tuyệt đấy. Con chuột đe dọa. Mèo say, bọn chuột gào theo. Đột nhiên Joba nhảy tới, vồ vào con chuột đầu đảng. Nó đáp xuống ngay trên lưng, đè đầu con chuột xuống đất bằng bộ vuốt của mình. Mày sắp sửa mất toi đôi mắt rồi đấy. Có thể đám lâu la sẽ biến tao thành mèo say, nhưng mày cũng mù tiệt luôn. Nào, bây giờ thì mày sẽ để cho con hải âu non được yên chứ? Cư xử của người mới gây sốc làm sao. Được rồi, con chuột chấp thuận. Không mèo say, không chim hải âu non, mọi thứ dưới cống đều có thể thương lượng. Vậy thì chúng ta sẽ thương lượng. Ngươi muốn ta đáp lại gì cho việc giữ mạng con hải âu non? Joba hỏi. Giải phóng con đường qua khoảng sân trong. Thằng mèo đại tá ra lệnh chặn đứng con đường bọn ta ra chợ. Chúng ta muốn giải phóng lối đi qua sân trong, con chuột chinh chích nói. Đồng ý, chúng mày có thể đi ngang qua sân trong, nhưng vào ban đêm, khi con người không trông thấy chúng mày, loài mèo chúng tao còn phải giữ thanh danh nữa. Joba thả con chuột ra. Nó đi giật lùi ra, không rời mắt khỏi con chuột đầu đảng, và hàng tá đôi mắt đỏ lừ đang nhìn nó đầy căm ghét. Hải âu trống hay hải âu mái? Phải mất 3 ngày, chúng mới nói chuyện được với bốn biển, bạn của chúng. Một con mèo từng ra khơi xa, một con mèo viễn dương đích thực. Bốn biển là con vật may mắn của Hannes đệ nhị, một con thuyền lớn quyền uy chịu trách nhiệm giữ cho cửa sông Alp thông thoáng và không còn bùn cát hay rác rưởi. Thủy thủ đoàn trên Hans đệ nhị hết sức coi trọng bốn biển. Con mèo màu mật ong có đôi mắt xanh biếc, kẻ được coi là bạn đồng hành của họ trong công việc nạo vét lòng sông gian khó. Vào những ngày mưa bão, bốn biển diện một bộ áo mưa vàng bằng vải dầu không thấm nước, được đo, cắt theo đúng kích cỡ của nó, y như bộ áo mưa mà thủy thủ đoàn mặc. Và nó đứng trên bon tàu, cùng chịu cảnh khắc nghiệt với những thủy thủ kiên cường đã quá quen thuộc với phong ba bão tố. Hans đệ nhị còn lãnh trách nhiệm nạo vét các cảng biển ở Rotterdam, Antwerp, Copenhagen và bốn biển có thể kể hàng đống chuyện thú vị về những hành trình xa xôi đó. Ồ vâng, nó đúng là một con mèo viễn dương đích thực. Hoi hoi! Bốn biển hét vang khi nó bước vào cửa hiệu tạp hóa. Con đười ươi chớp mắt mỉa mai khi quan sát con mèo tiến lại, nhảy nhót bên này bên nọ như một thủy thủ và phớt lờ vị trí tôn quý đầy quan trọng của nó là người bán vé tham quan khu trưng bày. Nếu mày không biết chào hỏi cho ra đường ra lối thì ít nhất cũng phải trả tiền vé vào cửa, đồ khổ rách áo ôm kia. Matthew gầm gừ. Đồ bù nhìn cánh tả, mày vừa gọi tao là đồ khố rách hử? Thằng soát vé xấu xí lắm mồm kia. Mày nên biết, toàn bộ đám rận rẹp khắp các cảng biển trên thế giới đã từng gặm lớp da này của tao. Ngày nào đó, tao sẽ kể cho mày nghe chuyện một con đĩa đói đã cắn phập vào lưng tao và uống máu no nê tới mức nó trở nên nặng trịch và tao không vác nổi nó nữa. Rồi tao sẽ kể cho mày nghe chuyện mấy con bọ chét trên đảo Cacatua phải đốt 7 người thì mới đủ cho bữa cocktail của chúng. Nhấc mỏ neo lên, đột khỉ, đừng có chắn mũi tàu của tao. Bốn biển ra lệnh và cứ thế đi thẳng, không để cho con đười ươi kịp phản ứng câu nào. Khi đã tới căn phòng chứa sách, nó dừng lại ở ngưỡng cửa và lên tiếng chào bọn mèo đang tụ tập ở đó. Chào! Bốn biển tự lên tiếng, nó thích được nói xin chào bằng chất giọng khàn khàn khó nghe nhưng ngọt ngào của Humbert. Thuyền trưởng, cuối cùng anh cũng tới, anh không biết bọn ta cần anh đến thế nào đâu. Chúng mau mắn kể cho bốn biển nghe câu chuyện của cô Hải Âu và những lời hứa của Zopa, những lời hứa, chúng nhấn mạnh, mà tất cả bọn mèo phải giữ. Bốn biển lắng nghe và gật gù rất trang trọng. Đồ mực mù thải bậy, những điều kinh hoàng vẫn xảy ra trên biển. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi, bọn người khùng hết cả rồi hay sao? Họ đã biến đại dương thành một bãi rác khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc nạo vét cửa sông Alp, và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà thủy triều đã đánh dạt vào nó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lốp xe hỏng và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm. Bốn biển kể, giọng bừng bừng tức giận. Khủng khiếp, khủng khiếp. Nếu mọi chuyện cứ như thế này, chẳng mấy chốc mà từ ô nhiễm sẽ chiếm trọn tập 15 vần ô mất thôi. Ashton thở dài, hết sức căng thẳng. Vậy lão thủy thủ già này có thể làm gì cho con chim tội nghiệp đó? Bốn biển hỏi. Chỉ mình anh, kẻ hiểu được những bí mật của biển khơi, mới có thể nói cho chúng tôi biết là con hải âu non ấy là trống hay mái. Đại tá đáp. Chúng dẫn bốn biển tới chỗ con hải âu non đang ngủ ngon lành sau bữa tiệc mực ống mà Secretario, kẻ tuân theo lệnh của đại tá, chịu trách nhiệm về thực phẩm mang tới. Bốn biển khều một chân ra, xem xét đầu con chim, rồi lại vén mớ lông vũ bắt đầu trổ ra ở đuôi chim. Con hải âu non nhìn Zopra bằng con mắt đầy sợ hãi. Ôi, cái móng vuốt chẻ đôi cua cền! Con mèo viễn dương thốt lên thích thú. Cô hải âu mái bé nhỏ xinh đẹp này một ngày nào đó sẽ đẻ trứng nhiều như lông trên đuôi tôi vậy. Zopa liếm đầu con hải âu nhỏ. Nó thấy hối tiếc vì quên không hỏi tên hải âu mẹ. Bởi con chim non được số trời chỉ định tiếp tục cuộc hành trình đã bị gián đoạn phủ vàng bởi tội lỗi của con người, sẽ thật hạnh phúc nếu được đặt theo tên mẹ của mình. Dựa theo việc con chim non đã may mắn được chúng ta bảo vệ, đại tá công bố, ta đề nghị đặt tên nó là Lucky. Ôi, cái màng cá mú đầy khe, giờ thì đã có một cái tên tuyệt đẹp cho con. Bốn biển chúc mừng. Ta chợt nhớ một chiếc du thuyền xinh đẹp mà ta từng thấy trên biển Baltic. Lucky cũng là tên của nó. Và nó cũng được sơn phủ trắng bon, y như cô hải âu bé bỏng này. Tôi tin tưởng từ đáy lòng mình rằng Bambina của chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu. Xì, chắc tên cô bé phải có trong bộ sách to tướng kia, numero 12, vần L. Secretario thêm vào. Xì, tiếng Ý nghĩa là vâng. Numero tiếng Ý nghĩa là số. Tất cả đều lấy làm hài lòng với cái tên mà đại tá lựa chọn. Năm con mèo đứng thành vòng tròn quanh con hải âu nhỏ, rướn lên trên hai chân sau, rồi chụm các chân trước lại tạo thành một hình vòm trên con hải âu. Cùng làm nghi thức rửa tội theo cách những con mèo trên cảng. Chúng ta chào mừng con, Lucky, đứa con thân yêu của loài mèo sống trên cảng. Hoi, hoi, hoi! Bốn biển ngào lên khoái chí. Lucky thật sự may mắn. Lucky lớn nhanh như thổi, được bao bọc trong sự yêu thương của bầy mèo. Sau một tháng sống trong hiệu tạp hóa của Harry, nó đã ra dáng một con hải âu tuổi thiếu niên thon thả với lớp lông vũ mềm màu bạc. Khi có khách tới tham quan tiệm tạp hóa, Lucky theo hướng dẫn của đại tá co mình bất động giữa những con chim nhồi bông, giả vờ là một trong số chúng. Nhưng buổi chiều muộn, khi tiệm tạp hóa đóng cửa và lão thủy thủ già đã nghỉ ngơi, nó lại lạch bạch với dáng vẻ của một con chim biển đi xuyên qua các phòng, trầm trồ trước hàng nghìn loại vật thể chứa trong đó. Trong khi đó, Austin điên cuồng dở hết cuốn sách này sang cuốn sách khác, tìm ra phương pháp giúp Zopa dạy con chim mới trổ cánh tập bay. Việc bây giờ gồm đẩy không khí ra phía trước và phía sau. À ha, giờ thì chúng ta đã tìm ra yếu tố quan trọng. Austin ngâm nga, vẫn chúi mũi vào một cuốn sách. Tại sao con lại phải bay? Lucky hỏi, hai cánh khép chặt vào thân. Bởi vì con là hải âu, mà hải âu thì phải bay. Austin đáp. Với bác thì thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp nếu con không nhận ra điều đó. Nhưng con không thích bay, và con cũng không thích làm hải âu. Lucky cãi lại. Con muốn làm mèo, mà mèo thì không bay. Một buổi chiều, nó lạch bạch đi tới cửa ra vào tiệm tạp hóa. Ở đó có một vụ đụng độ không mấy dễ chịu với con đười ươi. Tao không muốn phân chim quanh đây đâu, con nhỏ lòi dơm kia. Matthew rít lên. Tại sao ngài lại gọi cháu thế, thưa ngài khỉ? Lucky rụt rè hỏi. Chim chóc, con nào chẳng làm thế, ị bậy khắp mọi nơi, mà mày thì đích thị là một con chim. Con đười ươi nhắc lại với vẻ hách dịch. Ngài nhầm rồi, cháu là một con mèo và rất biết giữ vệ sinh. Lucky phản ứng, tìm kiếm sự đồng cảm của con khỉ không đuôi. Cháu dùng chung cái thùng vệ sinh với bác Austin. Thật là nực cười, bọn khố rách áo ôm làm cái trò gì mà thuyết phục được mày tin rằng mày là một trong số chúng thế. Mày ngó lại mày tí coi, mày có hai chân, còn mèo thì có bốn chân. Mày có lông vũ, còn chúng nó có lông mao. Còn đuôi mày? Đuôi mày đâu ấy nhỉ? Mày cũng dở hơi chả kém gì con mèo kia. Bỏ cả đời cắm đầu vào mấy cuốn sách rồi rên lên. Khủng khiếp, khủng khiếp. Đồ chim đần độn. Và mày có biết tại sao lũ đó lại tỏ ra tử tế như thế với mày không? Chúng đang đợi mày béo nẫn ra, rồi làm thịt mày thành bữa ăn ra trò. Chúng sẽ chén tuốt cả lông lẫn xương của mày. Con đười ươi rít lên. Chiều hôm đó, bọn mèo ngạc nhiên khi không thấy con hải âu xuất hiện để xơi món yêu thích, món mực ống mà Secretario chơm được từ bếp nhà hàng. Cảm thấy lo lắng, bọn chúng chạy đi tìm con hải âu. Zopa tìm thấy nó buồn bã, nằm rúc giữa đám thú nhồi bông. Con có đói không Lucky? Chúng ta có món mực đấy. Rồi bà bảo nó, con Hải Âu không buồn hé mỏ. Con thấy trong người khó chịu à? Rồi bà lo lắng hỏi, con có bị ốm không? Má muốn con ăn để con béo tròn, ngon lành phải không? Nó hỏi mà không ngẩng đầu lên. Không, để con lớn nhanh và mạnh khỏe. Rồi khi con béo, má sẽ mời bọn chuột tới chén thịt con phải không? Nó lét quét, đôi mắt đẫm nước. Con nghe ở đâu chuyện vớ vẩn như thế hả? Rồi bà ngao lên, giận dữ. Nước mắt lưng tròng, Lucky thuật lại tất cả mọi thứ mà Matthew đã nói với nó. Rồi bà liếm khô nước mắt của Lucky và bỗng nhiên nhận ra mình đang giảng giải cho con Hải Âu nhỏ điều mà nó chưa từng làm trước đây. Con là một con Hải Âu. Gã đười ơi, đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky, và chúng ta yêu con bởi vì con là một con Hải Âu, một con Hải Âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta. Nhưng con khác với chúng ta, và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con Hải Âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình. Nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn. Và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim Hải Âu và con phải sống cuộc đời của một Hải Âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn. Bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Con sợ bay lắm. Lucky lét quét đứng dậy. Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con. Roba thầm thì, liếm đầu Lucky. Ta đã hứa với mẹ con rồi. Con Hải Âu nhỏ và con mèo mung to đùng mập ú cùng bước đi. Con mèo dịu dàng liếm đầu con Hải Âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo.